tấm số 1340 của kinh Địa Tạng. Lại nữa, này Bồ Tát Quan Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người thiền nam, kẻ thiền nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa sanh lòng trân trọng thâm sâu, phát tâm không nghĩ bàn, muốn đọc muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, xong đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiền nam nữ này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có tánh đọc tụng. Những hàng người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì nên đem hết lòng bổn tâm và cung kính mà cung kính bày tỏ, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, thức uống, dùng cùng tất cả đồ chơi cúng dường Bồ Tát, lại đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặc dây về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng thì phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải kiêng cử ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Đây cái phần mà giúp những người có không không nhớ được mấy cái kinh điển. Những người đặc biệt này họ có cái thiện căn cao. Họ đối với kinh điển Đại Thừa họ họ quay rất là tôn trọng, rất quý báu. Giống như cái đồ quý nhất có thể gặp được. Khi mà đọc kinh điển Đại Thừa, quý vị phải biết dùng ba cái nghiệp của mình, thân khẩu nghiệp, phải biết chú tâm mà đọc. Mặc dù gặp được minh sư dạy dạy cái kinh điển Đại Thừa nhưng đều bị chướng ngại rất là nhiều. Như chuyện rất rất thông thường, phần lớn những người khi mà phát tâm mà muốn tu á, muốn muốn tu một cái đại pháp á, thì gặp cái chướng ngại nó rất tới. Chẳng hạn như muốn muốn tụng kinh hoặc là muốn tu luyện thì bỗng nhiên đừng ngồi thiền, bỗng nhiên bị buồn ngủ, giống như bị ma ngủ nó tới, nó làm mình buồn ngủ, bỏ cuốn sách xuống á, thì bỗng nhiên mình thức dậy ngay lập tức, tỉnh lại ngay lập tức. Hoặc là làm mấy chuyện mà vô ích, chẳng hạn như nó nói tăng dốc, hoặc là nói chuyện tầm phào thì tỉnh táo dễ sợ lắm. Mà tu hành hay là đọc kinh một cái là mắt nhíu là mở không ra. Cái này á, kinh cho chúng ta thấy rằng á, là chúng ta phải hiểu cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mình đang bị chướng ngại. Rồi có cái pháp Địa Tạng Bồ Tát để giúp mình trừ những cái chướng ngại đó. Okay. Khi mình trừ chướng ngại bằng cách nào? Trừ chướng ngại bằng cách mình biết cúng dường. Cúng dường ngay đến những cái đồ mà mình vui chơi, đồ thích, đồ chơi mình cũng cúng dường nữa. Cái chuyện cúng dường này, pháp cúng dường là quan trọng. Quý vị cúng dường những cái mà quý vị bỏ không được á, quý vị cúng dường không được mới gọi là cúng dường. Cúng dường xong rồi nhớ nhớ là không ăn mấy cái ngũ tân. Cái hành cái tỏi nó có lợi, nhưng đều nó có lợi cho hàng như có người nói hành ăn ăn, ăn tỏi á, thì nó bớt cái áp huyết, nó làm áp huyết nó xuống. Nhưng đều cái đó có lợi thiệt, nhưng đều ngược lại nó có những cái tai hại, như nó làm cho mình dễ nôn nóng hơn, làm cho mình dễ buồn ngủ hơn, làm cho mình sân hận sân si vô minh nó nhiều hơn. Cái đó là cái tai hại trong cái lợi của cái hành tỏi, nó có cái hại đó mà thế gian pháp không có. Mình mới nói cho quý vị biết thôi, lát sẽ nói rõ hơn một tí nữa. Cái sự nghiệp, cái chướng ngại nghiệp cũ, có nghĩa là có người là kiếp trước mình á, mình đã tạo tạo nghiệp ra, mình cái nghiệp gì chẳng hạn, mình nghiệp 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 bủn xỉn bỏng sẻn về cái phép pháp, người ta tới ta thỉnh pháp mà mình biết cái pháp mà mình không nhất định không cho người ta. Trong quá khứ người mình keo kiết, cái bủn xỉn không không có ban pháp, hoặc là mình cản trở việc người ta tu hành, người ta đọc kinh, tụng kinh, hoặc là nói pháp, mình tới mình phá, mình cản trở người ta, không cho người ta làm cái chuyện đó, thì mình tạo những cái nhân chủng tử như vậy, thành kiếp này mình bị cản trở lại, mình cản trở người ta phát cái huệ, thì bây giờ mình cũng không có được phát cái huệ luôn. Thành cái vị biết muốn học kinh điển mà cái trí nhớ nó yếu, thành cái vị có thể tới gặp ngài Địa Tạng Bồ Tát và khẩn nguyện mà trình cho ngài Địa Tạng Bồ Tát biết là cái vấn đề như vậy nó đang bị cản trở đó. À, rồi xong biết cúng dường hương hoa, cúng dường hương hoa tượng trưng cho phát Bồ Đề Tâm, cúng dường y phục tượng trưng cho cái tịch diệt nhẫn, cúng dường đồ ăn uống ẩm thực tượng trưng cho tăng trưởng cái huệ mạng của mình, nhất thiết đồ thưởng ngoạn là tượng trưng cho thần thông, giúp chúng ta được có thể du ngoạn khắp tất cả pháp giới này, một chén nước trong sạch để trước mặt của trước cái tượng của ngài. Cái nước sạch đó là tượng trưng những cái thanh tịnh, cái nước đó, nó có thể làm sạch, nó tẩy sạch hoặc nó làm tan dần những cái chướng ngại. Cái nước tịnh đó nó tượng trưng cho tám cái đức sẽ giảng sau. Cái chén đó, nước đó, nó tượng trưng cho chế tâm nhất xứ, okay. Chuyên tâm. Thành nước đó, nó có cái dụng là có cái đặc tính đó, nó lưu chuyển và nó có thể tẩy sạch, và cái dụng khác, cái công năng khác của nó có thể nuôi dưỡng và duy trì chúng sanh. Nếu quý vị theo cái pháp này á, là sẽ trừ được những cái chướng ngại trong việc tu hành của mình. Để hình trước tượng của Bồ Tát á, để cầu cái sự ủng hộ của ngài qua cái định lực của ngài, để trước một ngày một đêm tượng trưng cho diệt trừ cái vô minh và khai cái huệ. Mình hướng nam, trước khi mà uống hướng nam, hướng về nam, tại vì Địa Tạng Bồ Tát là đang trụ ở cái phía nam, phải chí thành trịnh trọng. Mình quán là ngài Địa Tạng Bồ Tát tới gia bị cái nước, okay. Cử cái 50 vị cay nồng, cử cái rượu thịt, cử tà dâm, cử nói dối, cử mọi cái sắc sinh, cử mấy cái đó, kiên cử như vậy, tại vì nó giúp mình nhập định dễ hơn. Mình phải chịu khó kiên nhẫn làm như vậy từ 1 đến 3 tuần hoặc cho tới khi mình được cái cảm ứng. Cái loại cây nồng, cái loại cái ngũ tân này thì nó có nhiều cái hại. Trong cái kinh Lăng Nghiêm nói rằng nếu như nấu mấy cái ngũ tân này, hành tỏi, poro thì mà ăn á, thì nó tăng cái tình dục của mình. Nếu quý vị ăn hành tỏi mà sống á, thì dễ xúc động, dễ giận dữ vì cái mùi nồng đó, thành ra mấy vị trời hoặc là mấy vị cõi người tiên á, người ta né mình, tại ta chịu cái mùi hôi nó không được. Ngược lại những cái loại quỷ thần á, quỷ á, nó thích, nó tới nó liếm cái môi mình, nó hôn cái môi mình, tại nó thích lắm. Cứ làm bạn với quỷ như vậy á, thì nó làm mình vơi cái phước mình và làm tổn hại cái đức của mình. Nếu quý vị ăn những cái loại ngũ tân này á, sẽ quý vị tạo cái nhân, trồng cái nhân để trong tương lai sẽ rớt xuống cái địa ngục của nước tiểu và của đại tiện, tiểu tiện và đại tiện. Khi mà quý vị ở cái địa ngục có xong rồi ấy, sẽ đổi cái thân làm heo hoặc là làm chó. Cái quý vị được cái thân người ấy, thì có cái mùi rất rất là nồng nàn, cái thân có cái mùi rất nồng nàn. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Làm ở nhà cũng được. Làm ở nhà cũng được. Không sao. Thì thật là lúc mà tôi mới làm sa di á, là tôi bị bắt học nhiều kinh lắm. Hồi đó cái trí nhớ nó dở, tôi không thích học, học thuộc lầu. Thành ra mới đọc được cái pháp Địa Tạng này mừng lắm. À, dùng cái pháp này làm cả tuần luôn. Tôi ở đó trong chùa, làm trong chùa 7 ngày. Và làm luôn cho sư huynh của tôi, ông thầy Tiên Giác, ông ở Apple Valley bây giờ đó. Một ngày cúng hai cái ly nước như vậy, rồi nhẩm hướng nam một uống nữa. Rồi đó tôi cúng dường nhiều lắm. Rồi hồi trước mà tôi xuất gia, tôi bị phải bắt học thuộc lầu mấy cái kinh, mà tôi là tính tôi lười lắm, tôi không thích thuộc lầu. Thành tôi mới khám phá được cái pháp Địa Tạng này đó, mình có thể không cần học mình thuộc. Thành tôi mừng dễ sợ lắm. Em mình bắt chước làm một tuần. Tuần nào cũng vậy, tuần làm một cái. Tôi đem ra cúng một cái ly nước với một ly nước khác. Hai ly nước, một cái cho tôi, một cái cho sư huynh của tôi, thầy Viên Giác ở Apple Valley đó. Thì trước mỗi ngày, trước khi mà một ngày một đêm xong rồi đứng uống, thì hướng về hướng nam uống đàng hoàng. Xong phải cúng dường nữa. Hồi đó cúng dường mình cẩn thận lắm. Cúng dường mình biết và cúng dường những đồ mình thích. Thành cái đồ mà tôi thích nhất hồi đó, mà hồi đó không có tiền. Chỉ còn cái cuối cùng còn giá trị đáng tiền thôi là cái áo đăng đèn này của North Face, nó rất là thoải mái. Mà cái áo ấm này, cái đáp răng là nó vừa ấm vừa mát nữa. À, mà nó rất là êm. Okay. Thành ra mình biết mình cúng nó. Mình cúng xong mình cuối cùng sau 7 ngày mình lấy lại thôi, đâu có ai biết đâu. Thành ra mình cúng là cúng như vậy thôi, mình biết mà mang tiếng là cúng như thôi, thiệt ra mình cúng cho mình chứ không cúng cho ai hết. Cái gì sau nghỉ sau 7 ngày chuyện gì xảy ra, không có hiệu quả gì hết, không nhớ được gì hết. Đó, hồi nó bần tiện với sợ lắm, nhỏ mòn với sợ, mình là toàn ăn gian thôi, ăn cắp không à, toàn làm tím đường tắt không à, chứ hoàn toàn có thành tâm gì hết, không có tin gì hết. Người ta nói mình tin tạm thời, gọi là tin thời gian, tạm thời tin 7 ngày thôi để mình hưởng lợi thôi, chứ còn hoàn trong tâm không có tin gì hết. Sư cô hiểu tôi ý tôi nói gì không? Dạy người ta như vậy thôi. Bây giờ tôi gặp dạy học trò tôi còn như vậy không? Nói gì nó tin khoảng như 7 ngày thôi, ngày thứ 8 nó không tin nữa. Tại sao vậy? Mình đâu có tin mà sao mà nó tin được. Anh sau 7 ngày không có hiệu quả gì hết. Mình xong rồi tức cười nhất á, trong lúc mà tôi làm cái cúng buổi đó, cái ông Phương Trượng á, ông của thầy, ông chùa Phương Trượng, thầy dạy của tôi, huấn luyện viên của tôi, ông nói mày đừng làm pháp Địa Tạng đó. Dạ. Ông nói tao nói trước mày không có hiệu quả đâu. Ông nói sao thầy biết? Tao làm rồi. Phương Trượng cũng không tin luôn nữa. Khổ như vậy. Cái vị nghĩ nó có hiệu quả, nó không hiệu quả. Tôi biết là tôi, đồ cá nhân tôi nó không có hiệu quả gì hết. Nên tại sao nói cái vị làm cái gì? Thì sự thật là lúc mà tôi còn trẻ, tôi không tin cái chuyện này. Thành ra mình tin mà sao mà đòi cảm ứng được. Nói cái gì là để loài cái xấu của tôi, cái xấu xa của tôi, để quý vị đừng có bất chước như vậy. Nếu thiệt sự có thành tâm sẽ có cảm ứng. Tôi tin như vậy. Ok. Hả? Thì ra bây giờ tầm tin tôi cũng bao nhiêu hết á. Tôi đùa chơi. Hồi đó tôi xuất gia tại vì hết chuyện làm rồi. Chứ thiệt ra không muốn xuất gia nữa. Hồi đó xuất gia tại muốn đi học thiền, luyện thiền thôi chứ không thiệt ra không muốn làm thầy tu. Hồi đó mắc cỡ lắm, là tại xuất gia tại muốn đi học thiền thôi. Hồi đó là ngạo mạn lắm, mình nghĩ mình học thiền là mình đi học thôi chứ còn cái chuyện tin không tin đâu. Mình chỉ cần đi học thôi chứ mình không có tin gì hết. Thành ra 10 năm cực khổ dễ sợ. Trầy vi trắc vậy. Cái hay là như vậy nè, ông thầy tôi không biết. Không biết là cái thằng tôi là thằng cà lâm, một đứa cà bơ cà bất, chỉ ham vui thôi. Không có lòng tin gì hết. Cũng nhận làm xuất gia, cho người làm người xuất gia, làm thầy xuất gia, cạo đầu đàng hoàng, truyền cho pháp đàng hoàng. Thầy truyền tôi pháp nha, xong đuổi tôi, không có nuôi. Rồi đó, ông cho xuất gia rồi á. Rồi ông khuyến khích mấy đệ tử của ông xuất gia, ông là thọc lét tôi để tôi giận tôi bỏ tôi đi. Tôi trả cái giá rất cao về cái thiếu cái lòng tin, vì thiếu cái thành tâm. Cái hay của cái tu là như vậy này, mặc dù quý vị thiếu lòng tin, nhưng đều nếu quý vị cứ tiếp tục thiền, tiếp tục tu, okay, lòng tin tự động nó phát ra. Tại sao lòng tin nó phát ra? Lòng tin nó phát ra tại vì mình thấy những cái lời dạy đó, nó đúng. Dạy nó đúng. Hoàn toàn đúng. Không có gì sai hết. Thành nó nói ngày hôm nay tôi tin cái này. Tại sao tôi dám nói tôi tin cái này? Tại vì mặc dù tôi không thấy cái kết quả, thì tôi thấy kết quả những cái khác mà Phật Bồ Tát đã dạy rồi. Thành tôi mới tin rằng ấy, tôi có thể nói tôi tin rằng là mặc dù tôi chưa thấy cái hiệu quả của cái pháp này, để tôi tin rằng nó có hiệu quả, tại vì Phật Bồ Tát không bao giờ xạo, chưa bao giờ xạo với tôi hết. Trả lời vậy được chưa? Từ từ phát cái lòng tin, mình không tin cũng cuối cùng mình phải tin luôn nữa, tại nó hay quá, tại cái sự thật, khi mà thấy được sự thật á, mình bớt nhỏ nhen, mình bớt bần tiện, mình thành người, mình thấy sướng hơn, cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Cái sự thật là như vậy nè, là nếu quý vị theo pháp mà tu, quý vị giữ cái giới, quý vị luyện thiền, luyện tu cái định lực, nghe giảng pháp, nghe giảng kinh. Và cái chuyện mà tôi muốn nhắc là quý vị là tôi hên hơn quý sư cô ở đây. Chẳng hạn như là tôi trước giờ tôi chỉ học một loại pháp thôi, là pháp đại thừa thôi. Những cái pháp khác tôi không chịu học. Tôi cười lắm. Tôi gặp đó, mấy cái pháp như nguyên thủy đó là tôi chê nha. Tự động tôi chê, tôi không hiểu tại sao nữa. Thành ra tôi học mấy pháp mà bên A Hàm, tôi học khoảng như một năm tôi chán. Tôi nói nó còn hẹp quá. Sau một năm trời thôi nha, trình độ chưa có gì hết mà bệnh nhân chê, nó là cái pháp này nó hẹp quá, nó chưa đủ hay. Trở lại đại thừa mới thấy pháp đại thừa nó rộng không thể tưởng được, nó rộng không so sánh được. Thành cái tu hên dễ sợ, từ lúc bắt đầu học á là được ảnh hưởng đúng cái pháp này. Thành ra sau này á, khi mà tu mình giữ giới, mình tu định cái pháp á, cái nhân chủng tử nó mới thành thục được, cho hệ nó mới phát ra, phần tin nó mới phát ra. Còn hồi đó nếu mà như mà xui mà gặp cái pháp tầm bậy á, là đi trật đường này. Thành cái phước hên dễ sợ lắm. Rồi trong cái đó ông, sau 10 năm rồi, sau 8 năm trời mới biết, bắt đầu thấy lòng tin rồi, mới thấy rằng là ông thầy mình đã biết trước rồi. Ông thầy truyền cái pháp mình, mà sau 8 năm trời tôi mới biết cái pháp đó là ông đã truyền tôi để tôi tu. Sau 8 năm tôi mới tu được. Nếu mà còn sống sót 8 năm trời thì bắt đầu tu được, mà bỏ cuộc cái ráng mà chịu. Thầy tôi cũng giữ như vậy. Và tôi mới thấy là cái người có trí huệ nó hay vậy đó. Ta thấy trước, ta thấy xa như vậy đó. Ta chấp nhận cái bỏng sẻn của mình, cái nhỏ mọn của mình, cái ô uế của mình để giúp mình được. Cái pháp nó hay vậy đó. Thành ra từ cái bài học đó tôi mới phát được cái lòng tin là có cái hay ở chỗ là mình tin rằng cái pháp nó có thể chuyển hướng được con người mà nó nhỏ mọn như tôi mà được chuyển hướng nữa, mà bỗng nhiên phát lòng tin, thì như vậy tôi thấy cái pháp nó hay quá. Tại con người tôi nó đổi nhiều vậy sao? Tôi không nhận nó tôi nè. Cái lòng tin đó, nó tự động nó phải phát ra. Mình thấy sao nó pháp nó hay như vậy. Những cái pháp trước giờ tôi đi kiếm đó, nó không có chuyển hóa được. Nó cũng làm tôi hạnh phúc. Và cái pháp tu này nó làm tôi nó đổi được. À, nó quá tuyệt vời. Rồi xong rồi từ từ mình bắt đầu đem pháp đó, mình chia sẻ với người khác. Mình thấy người ta cũng đổi luôn nữa. Thành càng ngày nó càng tu, càng ngày càng lòng tin nó càng phát ra, càng càng thâm sâu hơn. Rồi mới hiểu rằng á, là lý do mình có lòng tin thiệt sự, biết tại sao không? Tại mình có phước. Khi mình có phước rồi á, cái nhân duyên sẽ dẫn mình tới phát cái lòng tin. Còn nếu mình không có phước á, làm gì làm phát lòng tin không được. Từ từ sẽ khám phá rằng là cái lòng tin là cái chuyện tối quan trọng trong cái chuyện tu hành. À, không có tu hành là không có lòng tin, không thể nào tu luyện được. À, có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Cái phước là phước vô lậu. Mình tin vào cái thiện. Mình tin vào cái tốt. Mình tin vào cái mà mình không hiểu nổi. Mình tin vào cái thiện, cái tốt của người ta, của ông thầy mình. Cái lòng tin là tôi nói là không nói về cái mê tín dị đoan nha. Không nói về cái lòng tin mà mù quáng nha. Có nghĩa là người ta nói gì mình tin ấy nha. Cái tôi nhấn mạnh cái gì nè. Người ta nói gì không nghĩa mình phải tin nha. Lòng tin tôi, lòng tin chỗ này nè. Tin là Bồ Tát, tin là Phật. Tin vào cái sự thật, tin vào cái tốt của Bồ Tát, cái Phật. Nói cho chị nghe, tôi muốn được cái lòng tin như vậy cần rất nhiều phước. Chẳng hạn như, tôi giải cho người ta nghe như vậy nè. Chẳng hạn như con người mình làm người, có nhiều phước mới làm người được, không phải là dễ đâu. Một song là theo những tôn giáo khác, Công giáo hay là Thiên Chúa giáo hay là Do Thái giáo, thì ta khuyên mình nên bố thí, làm việc từ thiện, giữ cái 10 cái điều răn cấm, thì tạo rất nhiều phước để sinh làm cõi trời. Ok, rất nhiều phước mới sinh cõi trời, không phải là dễ đâu. Rồi sau cái trình độ sau nữa là mình phải tích tụ rất nhiều phước để thành được cái đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cái đó cần rất nhiều phước. Ok. Ngay những cái ngày tứ quả A-la-hán nữa, ngày có nhiều phước như vậy đó, nhưng đều vẫn chưa đủ phước để tin vào Bồ Tát với Phật. Dễ sợ không? Nó khó độ như vậy đó. Thì thật là vậy. Nếu cái việc có đủ phước đó, tự động sẽ tin. Chẳng như mình có cái pháp môn tịnh vãng sanh đó. Đó, cái người có phước tin một cái tới là tin, xin một cái là hưởng ngay lập tức. Người không có phước ráng mới chịu, nói người ta cũng không tin được. Ai ý kiến? Yes. Chứ có ai nữa đâu, tôi có một thầy dạy tôi đó thôi. Cái bản sanh đó là mình làm cho ai cũng được hết. Cái pháp bản sanh nó không có phân biệt ai hết, không phân biệt cha mẹ, vợ chồng, con cái, là họ hàng thân thuộc. Cái pháp mà thỉnh đó, là có quyền hưởng. Cái đặc biệt ở chỗ đó là cái pháp phải cần thỉnh mới được hưởng. Còn cái pháp không có quảng cáo cho quý vị biết, không có khoe khoang cho quý vị biết. Có tin là tới thỉnh thì sẽ được hưởng. Ok. Thành ra mình có thể mình lúc mình tu mình bố thí được cái đó là mình tin, mình học trò tôi họ cái thỉnh cho người tùm lum, người dân nước lã họ thỉnh đều à. Là chuyện thông thường. Mình đang bố thí người ta mà. Dạ sao? Được chứ? Được. Được những điều gửi họ qua 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 bên kia nhốt họ lại chứ không cho phải dài hòn thời gian mới thả họ ra, như vẫn vẫn cứu họ được như thế. Nếu mà vãng sanh nó có cái phẩm vị, cái phẩm vị mà thấp nhất á, là những người là thập ác thập ngũ nghịch đó, những Hitler này nọ đó, gửi họ đi được. Điều qua bên kia cái thâm vị thấp nhất, thành ra họ chậm, họ tu họ phải tu thời gian lâu lắm mới xong được. Thành ra phải trả cái giá hết rồi. Đừng có tưởng bở tha hồ làm bậy đi xong mình vãng sanh đâu có sao đâu. Vãng sanh được thì qua bên kia nó nhốt lại không cho đi ra. Phật Bồ Tát ai như là Phật đâu có dạy như vậy. Có nhân có quả chứ đâu phải làm bậy mà cứ tự tưởng bây giờ có vạn sanh mình làm bậy xong rồi cuối cùng mình thoát đâu có được, đâu có dễ vậy. Thoát được chứ. Thấy Phật A Di Đà Phật vui vậy đó, biết mình thích tham vui nói gì nói ráng mà chịu không, bây giờ nói mà lo tu không chịu tu, lo chơi bời cái đã, lo đi phóng túng cái đã. Xong rồi cuối cùng nói cuối cùng thôi tới kia tới chùa báo ân cầu cứu đâu có sao đâu, gì đâu mà sợ được đi phá đi làm bậy đi, xong cuối cùng tới cầu cứu cũng cứu như thường, cứu làm gì để qua nhốt bên kia. Hai Phật A Di Đà cũng nghịch lắm chứ đâu có dạy vậy. Ổng vui, tôi thấy cái pháp này nó vui lắm. Phật pháp mình nó khoan túng dễ sợ, khoan dung dễ sợ lắm. Tốt thì giúp theo tốt, tầm bậy giúp theo tầm bậy, không có chê nghe, vẫn giúp như thường. Nên đừng có đòi thôi. Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Nghe không rõ. Nó. Thiệt ra là cách đây năm vừa rồi là cái ông cậu này nè, là người thành kể chuyện nghe là cái ông cậu của ông học trò đây là ông trước là ông theo ngài Tiến Hóa đó, rồi khi mà chết á thì cái ông này ông sống hơi thất đức một tí, thành khi mà ông chết á thì ông cháu này mới yêu cầu chùa giúp đỡ ông ấy. Thì cuối cùng giúp đỡ ông được thì 6 tuần sau, trong 49 ngày, cái tuần thứ 6, tuần thứ 7 ấy, mới gửi ông đi được Tây Phương Cực Lạc. Gửi cô bên kia ở bên kia cái chỗ ở trong cái chỗ gọi là cái cung của ngài Quan Âm đó, gọi là cái tù bên kia đó, gọi là cung điện của ngài Quan Âm là tù bên kia đó. Không được đi đâu hết đó, ở trong đó không được đi đâu hết đó. Bên kia ở tù là vậy đó, ở cung điện. Không được đi đâu hết. Không có gì hết. Nên ở thời gian rồi từ từ mới được giải thoát. Yes.
Tự do, nó không có cái nhốt như vậy mà không nghĩ là trên đó ngài A Di Đà
Tôi không có đồng ý chỗ đó. Nếu mà gửi họ hết thì ai khổ bây giờ? Mấy Bồ Tát Phật không có chuyện gì làm này hết. Người ta tu tại người ta muốn liễu cái khổ. Không khổ sao tu làm cái gì? Phải có cái khổ người ta mới tu được. Cô đừng có lầm cái chuyện đó. Mình không thể nào giúp người ta tránh cái khổ đó. Mình phải khi mình thấy người ta có cái khổ rồi mình khuyến khích người ta cái cách tìm cách để mình hiểu cái khổ thì nó còn có lý. Còn mình không có cách nào mà làm người ta không khổ được hết. Phật Bồ Tát cũng đủ đủ khả năng đó, sự thật là vậy đó. Cái vì lúc tu hành đó, đừng có nghĩ rằng tu là để khỏi không có vấn đề, không có khổ. Sự thật là như vậy nè, cái vị tu là cái vị học cái phương pháp để mà đối trị cái khổ của mình. Đừng có nghĩ là tu là hoàn toàn sung sướng. Tu để thấy cái khổ, để giải quyết cái khổ của mình. Còn nếu tu mà không thấy được cái khổ, tu không được đâu. Tại sao mình khổ? Mình khổ tại vì trong quá khứ mình là lỗi lầm. Bây giờ mình phải trả cái đó, sao mà chạy được? Giờ hỏi quý vị cho rõ ràng. Vì trong quý vị ai là tin rằng đã không có lầm lỗi gì hết, đừng nói chuyện đời trước, tôi nói chuyện tuần trước thôi đó. Có ai cái tuần trước vừa rồi hoàn toàn không có làm một cái lỗi gì không? Ý nghĩ dâm dục. Ý nghĩ ăn cắp. Ý nghĩ ham ăn rồi suy nghĩ phải suy nghĩ suy nghĩ mình cái còn suy nghĩ là còn đang còn tạo nghiệp, nó dễ sợ như vậy đó. Từ từ tu sẽ thấy nghiệp mình đầy rẫy. Đây đây. Hồi xưa có bên nước Ấn Độ có một nhà vua đó. Nước quốc gia tên là nước Kuru. Ông này ông tu làm vua mà tu là tước Kuru cái giới Kuru tức là ngũ giới đó, đại khái nó là ngũ giới. Đây là hồi xưa gọi là nước Kuru, thời đó chưa có Phật giáo thành nó gọi là Kuru, giới Kuru. Hồi xưa ông vua đó là ông sống rất là đàng hoàng, ông giữ giới. Cái giới đó hồi đó không gọi là giới, tại hồi đó Phật giáo chưa có, thành gọi là cái đạo đức của guru, nghĩa là sao, là ngũ giới đó. Đại khái tinh tần ngũ giới đó thì ông giữ giới, mẹ ông giữ giới, hoàng hậu giữ giới, hoàng đệ giữ giới, phó vương giữ giới, quân sư giữ giới, cho đến tuốt ông dạy cái nước ông đó, toàn giữ giới không à. Thành cái nước rất là giàu, rất là giàu, rất là thịnh. Bên cạnh có một cái nước tên nước Kalinga. Cái nước đó, bên cạnh có cái nước đó, ở trưởng Ấn Độ luôn, có nước tên nước Kalinga, nó bị hạn hán, dân chúng bị đói. Cái bệnh thứ ba, cái phần thứ ba, lâu thứ ba là bị bệnh. Tại người ta không thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu 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 đồ ăn thì sẽ bị chết, chết sẽ bị dịch tả. Okay. Thì dân chúng mới tới than phiền, cầu cứu với Đức vua mới hỏi mấy quân sư, hỏi là bây giờ làm sao? Thì hỏi là đời xưa những cái vị mà minh quân đời trước á, gặp những trường hợp như vậy họ làm cái gì? Thành người quân sư mới khuyên, nói là bây giờ bệ hạ chỉ có ăn chay đi. Okay. Rồi xong rồi ngủ trong cái giường rơm, trong cái giường rơm trong 7 đêm thì sẽ giải quyết xong. đừng quên người vị vua mà ngủ trong cái giường rơm như vậy rất là cực khổ. Thành ra cực khổ 7 đêm rồi vẫn không vẫn không có mưa như thường. Vua kiên nhẫn lắm, gọi gọi mấy cái quân sư mà hỏi cần làm gì nữa. Không có trách nha, ông vua này ông binh quân mà cũng người rất giỏi. Bây giờ làm gì nữa? Thành cái quân sư mới nói cái nước Kuru á nó có một cái con quốc tượng, con voi của nước đó, con voi của vua đó. Mình nhìn tới mình đem con voi đó về về nước mình chắc chắn nó sẽ mưa. Tại cái nước đó cái voi nó rất quan trọng mà nó nước nó mưa mưa đều lắm. Cái ông vua Kalinga mới nói cái nước Kuru đó nó mạnh lắm. Nó giàu mà nó mạnh nữa. Tôi nghĩ mà qua kia mà đánh nó, đánh họ chứ chắc thắng nổi đâu. Sao mà lấy con voi về bây giờ? Toàn quân sư mới nói là bệ hạ đừng có lo, bên kia ông vua Kuru đó là rất thích bố thí. Qua bên kia mà xin ổng gì là ông cho nấy, bị ông mắc, ông cho ngay lập tức, bị ông cho cái nước ông cho ngay lập tức, huống gì mà cho con voi. Thằng vua mới hỏi, vậy thì quá hay ha, như vậy thì đỡ khổ quá, thì có triển vọng rồi, ai qua hỏi bây giờ? Thì quân sư mới nói, cái dòng Bà La Môn nó biết cách hỏi. Thành mới nhà vua mới triệu 7 cái vị trưởng lão Bà La Môn của nước. Mới đưa tiền cho họ, cho họ mới tiền, sai họ đi qua đi qua nước Kuru để mà thỉnh cái con quốc tượng về. Thì hai mấy cái nhóm Bà La Môn này họ đi ngày đi đêm tới cái nước Kuru. Thành mấy cái vị Bà La Môn đó đi qua bên kia tới nước rồi thì nghỉ đêm, nghỉ lại một đêm, tắm rửa, sáng thức dậy tắm rửa, đánh răng sạch sẽ, ăn uống xong rồi mới ra kiếm cách để mà ra gặp được nhà vua Kuru. Thành ông tới họ cái chuyện dài dòng thì ông này cuối cùng mấy cái người Bà La Môn này mới được cái gặp người vua Kuru đó đang cởi con quốc tượng. Đi tới làm chuyện bố thí thì họ mới hô hào, thì con vua mới cởi con voi tới trước mặt người kia hỏi là quý vị muốn cái gì. Họ mới nói bẩm bệ hạ, chúng con là từ nước Kalinga được nhà vua phái tới đây để mà thỉnh cái con quốc tượng về để giúp giúp cái hàng tháng, chúng con đã hết tiền rồi, thành tới đây chỉ còn mượn được con voi thôi. Thành ra mấy người Bà La Môn này khéo tới khôn lắm. Bà La Môn mà khi mà tới gặp ông vua đó là xài hết tiền sai bắt rồi. Chàng tới mở miệng ra xin là xin con voi nhưng không có chuyện mượn. Tại sao? Xin bố thí. Thành hồ ông khéo, họ khéo đó là xài hết tất cả, không còn chỗ nương tựa nữa. Thành kẻ ăn mày thôi, tới xin con voi thôi. Thì nhà vua Kuru mới nói, tôi hiểu quý vị đã bỏ hết tất cả, xài hết cả của cải tài sản để mà tới đây mình thỉnh con voi này về. Tôi cho quý vị. Cho luôn con voi luôn. Nhà vua mới nói, không phải không những tôi đã cho cái vị con voi này không rồi, con voi của tôi, con voi quý của tôi rồi, tôi còn cho luôn tất cả những cái mà trang sức của nó luôn. Trang sức là bằng vàng, bằng bạc không à. Okay. Ông vua xuống voi, đi một vòng xung quanh con voi, coi thử cái trang sức có chỗ nào có trật hay chỗ nào thiếu không. Và xong rồi đưa con voi cho cái nhóm Bà La Môn. Thành 7 cái vị Bà La Môn này mới cởi cái con voi đó về nước lại gặp nhà vua. Đem về cũng mưa nhưng vẫn mưa, vẫn không có mưa như thường. Nhà vua mới hỏi cần làm gì nữa bây giờ? Mấy cái vị quân sư mới quài bói một thời gian mới khám phá, mới tâu với vua rằng nói là bẩm bệ hạ, thần là tính trật rồi. Nhìn nó là bên cái xứ Kuru, nước Kuru đó là mưa điều gió thuận, có nghĩa là 10 ngày 15 ngày á là mưa một lần. Thành ra cái tưởng đó là tại vì nhờ con quốc tượng này, cái tốt của con quốc tượng này, giờ mới khám phá ra cái tốt là không phải của con voi mà cái tốt là nhà vua đó, nhà vua giữ cái giới Kuru. Thành bây giờ mình qua bên kia mình thỉnh cái giới nó về, mình đem về cái nước mình thì mình sẽ được mưa. Thành họ mới họ mới nói bây giờ mình sai mấy cái người Bà La Môn của bên kia thỉnh cái giới Kuru đó về nhờ nhà vua biên cái giới đó xuống trên cái đĩa bằng vàng đó, thỉnh về nước mình đó, thì sẽ có mưa. Thì 7 người Bà La Môn đó tới gặp nhà vua Kuru lại, nó quỳ xuống mới nói: bẩm bệ hạ, nhà vua của chúng con là thỉnh cho bệ hạ truyền cho cái nước chúng con cái giới pháp. Nhà vua Kuru mới nói: được được, ta sẵn sàng cho. Biên xuống xong mới nói: tôi biên vậy thôi, nhưng để tôi có cái vấn đề như vậy nè. Ông nói là: sự thật tôi đối thú thật quý vị như vậy nè, giờ hỏi tôi mới nói đó, là dạo này tôi hơi thắc mắc, tôi nghĩ là cái giới của tôi giữ nó thiệt là không có thanh tịnh lắm đâu. Không thanh tịnh ở chỗ nào? Thành ông mới kể lại: gần đây có một làm lễ, ra làm lễ thì mình và quốc vương, thì tôi theo tường truyền thống tôi bắn 4 cái mũi tên 4 hướng, ok, lên đạn bắn mũi tên 4 hướng, thành ra kiếm được 3 cái mũi tên, cái mũi tên thứ 4 nó rớt xuống cái hồ mà kiếm ra nè. Thì ông vua mới nói: tôi cứ thắc mắc hoài, tôi cứ đắn đo, tôi lo sợ lỡ cái mũi tên tôi nó bắn mà trúng con cá, mà giết con cá thì tôi tạo cái tội sát sanh rồi, cái giới thể tôi nó không được thanh tịnh nữa. Thì ông nói: tôi khuyên ông là nên, quý vị là nên tới gặp mẹ tôi hoàng mẫu, tại tôi biết bà giữ giới rất là thanh tịnh. Mấy người Bà La Môn mới dậy nãy nói: trời, chúng tôi người tu hành, tôi biết mà, cứ bắn bằng mũi tên chưa chắc nó trúng con cá, sao địa hạ có thể tự nghĩ là mình có thể là mình phạm giới được, nó không có chắc chắn. Như điều tại địa hạ nói: chúng tôi sẵn sàng tới gặp hoàng mẫu để mà xin cái giới thể hoàng mẫu. Hoàng mẫu nói: để ta cho cái giới thể biên xuống. Xong nói: biên rồi thì nói quý vị nghe, tôi cũng có cái vấn đề nhỏ nhỏ nha. Hoàng mẫu mới nói: tôi biết, nhưng để tôi khổ như vậy, khổ tôi là như vậy nè, người ta cúng cho tôi hai cái một cái chuỗi vàng, chuỗi bằng vàng với một cái hương chiên đàn, thì con dâu của tôi là hoàng hậu thì cái dòng hoàng tộc, tôi đưa cái chuỗi vàng cho hoàng hậu, còn cái người vợ của người con trai, em trai, người con trai nhỏ của tôi thì không phải là dòng hoàng tộc, thành tôi nghĩ nó đâu có biết hưởng cái này, thành tôi cho cái hương chiên đàn nó rẻ tiền hơn, tại nó là không phải dân hoàng tộc. Thì sau tôi cho nó rồi, hai con dâu tôi nó mừng dễ sợ, nó rất là thích cái đồ quà đó. Để cho rồi tôi bỗng nhiên tôi phát cái tâm, tôi hỏi: ủa, tôi là người tu hành thanh tịnh, tại sao tôi người tu đàng hoàng như vậy mà tại sao tôi còn cái tâm phân biệt, còn phân biệt giữa cái hoàng tộc hay không hoàng tộc, tâm tôi vẫn còn khinh người như thường. Như vậy cái giới tôi nó không được thanh tịnh lắm. Thành ra bởi vậy tôi biết tôi nghĩ là ông quý vị nên tới gặp hoàng hậu đi, tại hoàng hậu giữ giới thanh tịnh hơn tôi nữa. Thành ra vị Bà La Môn mới nói: hoàng mẫu quá lố rồi, thâm phân biệt tí đâu có sao đâu, nếu mà giữ cái thâm tâm như vậy thì có hơi phân biệt một tí, thì nếu mà còn như vậy mà còn không vừa lòng thì chắc là hoàng mẫu giữ cái giới thanh tịnh đến chừng nào, nhưng đều vẫn tới gặp hoàng hậu xin cái giới thể. Gặp hoàng hậu, hoàng hậu cũng sẵn sàng truyền giới, nhưng hoàng hậu cũng nói: tôi truyền giới nhưng mà tôi có kẹt cái chỗ này nè, tôi kẹt mấy chỗ này. Kẹt chỗ nào? Thì mới kể lại là tuần vừa rồi là ông vua mới đi diễn hành, cởi con voi đi diễn hành, sau lưng ông có phó vương em trai ông, thì nhìn trộm cái người phó vương đó, vừa đẹp trai vừa trẻ trung nữa. Nhưng bà mới nghĩ, bà nói: khi ông này đẹp trai quá, phải chi mình có cái cách nào mình thân cận ổng, để sau này lỡ trường hợp có chuyện gì xảy ra với chồng mình thì ổng sẽ cưới mình tiếp tục làm hoàng hậu. Sau tôi quá quá tự thất vọng, tại sao mình còn nhỏ mọn như vậy. Hoàng hậu mới khuyên: quý vị nên gặp ông phó vương đó, tại ông đó còn đạo đức hơn tôi nhiều nữa. Mấy người Bà La Môn nói: chúng tôi biết mà, cái chuyện mà vọng tử là chuyện thường thường, có gì đâu mà hoàng hậu phải lo. Nhưng được, để chúng tôi đi gặp phó vương. Tới gặp phó vương cũng sẵn sàng biên cái giới xuống. Nhưng để xong nói: tôi vẫn có cái vấn đề như thường. Vấn đề gì? Thì ông mới nói, thưa theo 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 thường lệ với người tùy tùng của tôi ấy, là tôi muốn về đêm đó, thì tôi để cái găng tay ở trong xe ấy, thì họ biết, họ đợi cho tôi. Còn nếu mà ngày đó mà tôi ở lại với ông anh chơi với ông anh tôi ấy, thì tôi để cái găng tay ở ngoài ấy, thì họ biết họ về trước, hôm sau họ tới sáng họ vào họ đón lại tôi. Thì ông mới nói, lần trước tôi tới thăm ông anh tôi ấy, thì tới thăm rồi tôi tính tối đó sẽ trở về. Nhưng đều á, vào một cái vào thăm một cái thì trời nó mưa, mưa một cái thì ông vua mới nói với tôi là trời mưa như vậy mà về sẽ có thể ướt át, có thể nguy hiểm, thành ra thôi ở lại đêm này, ở lại đây đi. Thành ra tôi ở lại đêm đó. Ngày hôm sau tôi ra thì mới khám phá ra cái người lái xe, cái mã phu của tôi với người lính đó, đứng đợi tôi cả đêm dưới mưa. Là tôi rất là thất vọng, tại tôi nghĩ cái người tôi sống như vậy đối với người người thuộc hạ như vậy không có đủ đạo đức. Tại mới khuyên người người phó vương mới khuyên là mấy người Bà La Môn tới gặp cái người quân sư, tại biết người quân sư đó cũng như giới rất là thanh tịnh. Thành từ quốc vương cho tới cái người mà cái địa vị thấp nhất trong cái nước đó, ai cũng giữ giới, guru đấy hết, nhưng đều ai cũng có cái thắc mắc, nghi vấn là mình giữ giới không được thanh tịnh. Thành khi cái những người Bà La Môn đó đem cái dĩa vàng đó về cái nước Kalinga lại, thì nhà vua Kalinga mới nhận cái dĩa vàng đó, xong rồi theo cái giới đó mà tu, thì nổi vài ngày sau trời nó mưa ngay lập tức. Thắc mắc là có ý kiến gì không? Cái người nô tỳ sao? Người tư vị cũng biên xuống cái giới mà cũng có cái nghi vấn nữa luôn nữa. Cái lòng người ta trung thành cung kính với ông vua như vậy luôn nữa. Ta không coi cái chuyện, không coi cái chuyện, ta không không có chú ý tới cái chuyện mà mưa là không mưa, là nắng hay là buổi hay là tối hay là sáng. Ta chỉ đứng đó để mà đợi cái cơ hội để phục vụ cho cái người chủ mình thôi. Cái lòng trung thành người ta đến độ như vậy luôn á. Cô đừng có quên rằng á, những cái người đó cũng đang giữ cái giới guru luôn nữa. Dễ sợ như vậy. Người ta cái giới cái cách suy nghĩ cái thanh tịnh độ như vậy, nó chỉ có việc một làm thôi, là chỉ phục vụ cho người chủ mình thôi. Cô còn nghĩ đến mưa là cô cũng có hai cái tư tưởng rồi, dễ sợ như vậy đó. Nếu như cái tâm cô mà không cần đi kiếm kiếm chỗ núp mưa là cô không thể nào bình được. Ai thắc mắc gì khác không? Vậy vậy mình nói gì? Dị giới nó có nhiều cái trình độ lắm.
Câu chuyện này chứ hiểu như là con thì được cả con nghĩ như là câu chuyện này kể ra thì con thấy con nghe con rất là cảm động, con cảm động với ông phó vương á, là cái người lái xe là không hề quản hẳn ông chủ của mình, nhưng ông chủ cũng cảm thấy ông thì khi ông dự giới ông nghĩ ra là ông vì ông kể là cả vì ba năm hôm nay tất cả vì người lái xe họ không quản hẳn, họ chỉ đứng ngoài họ chỉ chơi thôi, nhưng mà vì sơ sót của ông phó vương nên ông phó vương cảm thấy ông con là con cũng có được lầm lỗi đối với người lái xe, con suy nghĩ của con. Câu chuyện là đối với con nghe thì con rất cảm động.
Cái câu chuyện này á, khi mình nghe lại ba bốn lần nữa mới hiểu cái sâu xa của nó có từng khúc nó kỳ diệu lắm. Tôi giới ở đó luôn đó. nghe cái này mà nghe là nghe nghe cái này mà nghe rõ thấy cái cách tu nó hay dễ sợ lắm. Cô vẫn chưa hiểu, cô vẫn cái đó nói lý thuyết thôi, sư cô vẫn chưa hiểu. Cái đó không phải cái huệ, mà cái đó là cái nghiệp người ta. Đó, hai cái nó khác nhau. Cô chỉ hiểu cái lý thuyết, cô không hiểu được cái thực tế. À, sao? Không phải là rõ ràng, mà cái hay của cái này là không phải là không phạm giới. Tại sao đem về nước mà bỗng nhiên có vài ngày tu một cái là 10 ngày lập tức cái giới thể nó truyền từ cái nước mà người nào cũng nó có vấn đề hết đó. Tại sao được theo cái giới đó là bỗng nhiên nó 10 ngày nó giải quyết cái chướng ngại lập tức? Tại sao như vậy? Tại họ có đức quá đi. Quý vị chỉ chấp tướng, quý vị chỉ nhìn họ là họ lầm lỗi. Chứ thì cái họ có đức, họ quá cao đấy. Có đức mới nhìn cái lỗi của mình. Mà gọi là đức. Đức đâu có nghĩa là mình không có lỗi đâu. Mà họ có hiểu không? Mình tu giới để mình thấy cái lỗi của mình chứ đâu phải để mình thấy là mình không có lỗi đâu. Tu giới mà không có lỗi mình vẫn vẫn chưa hiểu tu là gì hết. Vậy họ nói tôi mới nói hịch toạc với cái vị coi, cái vị nói nửa tiếng hồ kể cái chuyện nửa tiếng nói một câu thôi. Tu giới để nhìn cái lỗi của mình thôi. Và thấy cái lỗi mình, cứ thấy hoài à. Thấy một cái là gọt thêm. Không bao giờ mình ngừng hết. Chỉ như là ngừng khi nào mình thành Phật mới ngừng thôi. Giới nó hay vậy đó. Cái vị đòi thành công, tôi thấy thất bại. Thành công là mình ngừng lại, nó đâu cần làm nữa đâu. Thất bại mới tu tiếp chứ. Không gọi là tu chứ. Thành cả nước người ta tu luôn. Thành nó chờ một cái là nước bên kia nó giải quyết vấn đề ngay lập tức. Dễ sợ như vậy. Nghe có hiểu không? Thấy nó sâu xa dễ sợ không? Từ người vua cho tới người nô tỳ, ai cũng đang tu hết. Cái pháp nó hay chỗ đó. Pháp hay ở chỗ đừng có nói có nhiều người nói là ồ thầy với cô phải là đặc biệt là phải là hơn người nữa. Không có, chúng tôi cũng như quý vị thôi, cũng đang tu giới, cũng đang làm lỗi, đang sửa lỗi thôi, không có khác gì hết đó. Ok, cái pháp nó hay cho nó mình đang tự sửa, mình đang chỉnh đốn, mình đang sửa cái chỗ sai lầm của mình mới có sự tiến bộ được. Mới đó gọi là tu. Tại mình bất cứ ai mình á, ok, vẫn còn lỗi lầm hết. Nghe không kinh điển, kim điển hả? Đừng có nghĩ là tuần vừa rồi không có lầm nghe, không có lỗi nghe. Cái đó là cái huệ. Cái huệ là chỗ mình thấy cái lỗi của mình, chứ đâu phải không có lỗi đâu cô. Không có lỗi đâu phải là cái huệ. Không có lỗi không cần huệ nữa. Phật đâu có cần nói cái việc tôi có huệ đâu. Phật không bao giờ nói tôi có huệ nghe, cô nhớ không? Bồ Tát mới dùng chữ huệ nghe. Phật không bao giờ nói chữ huệ, tôi không có huệ gì hết á. Có gì đâu. Có gì đâu mà đáng cái huệ, không có gì gọi là huệ hết á. Đối với Phật á, còn Bồ Tát á phải thấy cái huệ tại Bồ Tát còn thấy cái trật. với cái trúng. Hiểu không? Phật không còn nữa, không còn cái huệ nữa. Nghe được không? Nghe cô hiểu không? Cô huệ mới thấy sai lầm mình được. Không phải khổ, bây giờ mình nói cái huệ nhưng mà là cái khổ. Cái huệ là thấy cái chỗ sai lầm của mình. Cái huệ là không thấy cái chỗ người ta có bị sai lầm. Huệ là mình tự thấy cái lỗi của mình. Không thấy lỗi người ta không có lỗi mới gọi là mình có huệ. Còn mình thấy người ta có lỗi là mình chưa có huệ chứ. Suy nghĩ về chuyện đó đây, quý vị chưa hiểu được chuyện đó. Ai thắc mắc gì không? Đừng lại đây, bật đèn lên để hồi hướng công đức.